Quý vị tưởng tượng là sáng nay thức dậy không có mặt trời và ra nổ máy xe, xe không nổ, và tưởng tượng đi tới nhà thờ đóng cửa hết và những người mà chúng ta muốn gặp thì chúng ta không thấy. Quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Quý vị sẽ tự tìm cách để cho mặt trời mọc lại không? Chúng ta sẽ tìm cách nào để cho xe của mình nổ và đi chạy đôn chạy đáo để gặp những người thân mình muốn gặp không? Tôi đặt câu hỏi đó để chúng ta suy nghĩ, nếu chúng ta còn được khỏe, còn được đi lại, còn được lái xe và còn được nhìn thấy cảnh đẹp chung quanh, thì câu hỏi để lại cho mình có phải đó là sự nhân từ của Chúa vẫn còn ở trên cuộc đời của mình hay không? Tác giả Thi Thiên 107 kêu gọi người đã được Chúa cứu, người đã kinh nghiệm ơn lành của Ngài, hãy dâng lời ca ngợi Chúa và tạ ơn Chúa, đặc biệt là suy gẫm đến tình thương và sự nhân từ thành tín của Ngài mỗi ngày trong những việc rất nhỏ trong cuộc đời của mình. Qua Thi Thiên 107, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm hai ý: như thế nào là tình yêu phước hạnh trên người được Chúa cứu, và cách nào chúng ta tiếp tục kinh nghiệm tình yêu phước hạnh này. Xin ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì trong thời giờ quý báu này Chúa cho chúng con trong sự thờ phượng Chúa suy gẫm đến lời của Ngài. Xin Chúa nhắc nhở chúng con bởi thần linh của Chúa về những điều mà chúng con cần sáng hôm nay, để mỗi người chúng con đứng dậy ra về sẽ trở thành những người biết được Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa thêm hơn. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa và hầu việc và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất chúng ta suy gẫm ở đây đó là như thế nào là tình yêu phước hạnh. Thi Thiên 107 mà chúng ta mới đọc câu 1: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên này có liên hệ tới Thi Thiên 105-106. Mấy nhà giải nghĩa Kinh Thánh thì nói Thi Thiên 107 thì nằm qua một cái nhóm sách thứ tư, thứ năm của group Thi Thiên sau cùng. Nhưng vì có đọc lại Thi Thiên 105-106, chúng ta sẽ thấy là Thi Thiên 105 thì thảo luận về kinh nghiệm dân Chúa được cứu ra khỏi Si-a-tô. Tới Thi Thiên 106 thì mô tả kinh nghiệm sự đau khổ của họ bị lưu đày, và cuối cùng của Thi Thiên 106 kêu gọi và cả dân sự hãy nói cái sự lời ngợi khen Chúa. Thì trong cái sự kêu gọi của cuối đoạn 106 thì tác giả repeat, là lặp lại cái tinh thần tạ ơn và ngợi khen Chúa qua Thi Thiên 107. Ở đây thì nhấn mạnh tới một kinh nghiệm về sự phục hồi và phục hưng của dân Chúa trên đời sống của dân sự của Ngài. Cho nên câu 1 tới câu 3 thì kêu gọi hay là lời mời vào sự cảm tạ. Đó là chúng ta đọc thấy hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Câu 2, các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói điều đó. Tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ, từ phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam. Đó là lời mời kêu gọi hết tất cả mọi người được Chúa gom lại trong một nơi để thờ phượng Chúa. Đầu tiên là dân Israel và kéo dài tới hôm nay là chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội để thờ phượng Ngài và cảm tạ Ngài. Và từ câu 4 tới câu 32 thì tác giả Thi Thiên mở cho chúng ta những lý do để chúng ta tạ ơn và ca ngợi Chúa. Và có 4 hình ảnh mà chúng ta sẽ thấy ở trong cái kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên mô tả. Thứ nhất là giống người đầu tiên, là những người đi lang thang ở trong sa mạc kêu vang Chúa và được Chúa dẫn đường, từ câu 4 tới câu 9. Nhóm người thứ hai là nhóm người bị cầm tù, bị gặp khó khăn tới chỗ rất là bị kẹt cứng, không đường ra. Họ cũng kêu cầu Chúa và Chúa cũng mở đường cho họ và cho họ được hưởng sự tự do. Bức hình thứ ba đó là người đau yếu, từ câu 17 đến câu 22, gần tới chỗ mà gần chết, họ kêu cầu Chúa thì Chúa cũng chữa lành cho họ. Nhóm người thứ tư là người bị bão tố ở trên biển và kêu cầu Chúa thì Chúa cũng đưa họ vào đến bờ bình an, là câu 23 đến câu 31. Thành ngữ được lặp đi lặp lại trong phân đoạn Kinh Thánh này mà chúng ta thấy trong cái câu 7, câu 13, câu 19, câu 28, đó là thành ngữ họ kêu vang cùng Đức Giê-hô-va trong cái chỗ của họ. Và cái câu mà lặp lại và thường xuyên trong bốn cái hoàn cảnh đó là câu 8, câu 14, câu 20, câu 29, là sau đó là Đức Chúa Trời ra tay can thiệp giải cứu cho từng hoàn cảnh của bốn nhóm người này. Vì vậy cho nên một số nhà giải kinh nói với bốn cái hình ảnh này, chúng ta cần phải thấy Chúa một cách rõ ràng. Ngài là đấng giải cứu, và chính Ngài là Đức Chúa Trời vững bền và tình thương. Tiếng Anh á, nó gọi là tình thương thành tín, the loyal love of God, của Đức Chúa Trời, là điều mà chúng ta phải ca ngợi Chúa. Chúng ta dịch là yêu thương ngàn đời, loving kindness, nhưng mà chữ nguyên bản là nói tình thương của Chúa, trung tín trung thành với người dân sự của Ngài, hoặc là một tình yêu giao ước, là covenant love của Chúa trên dân sự của Chúa. Có nghĩa là Chúa không bao giờ thay đổi tình thương của Ngài. Ngài sẽ trung thành cho đến cuối cùng. Dù chúng ta là dân sự của Chúa có nhiều khi không làm xong cái phần của mình, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục giữ phần của Chúa là yêu thương chúng ta. Thi thiên này đã đưa ra một cái nan đề cho chúng ta thấy, có khi có những người được Chúa cứu trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, sau khi cứu thì có lời tạ ơn, có lời ca ngợi, nhưng mà sau đó thì quên đi, và bây giờ thì không còn tiếp tục ca ngợi và tạ ơn Chúa nữa. Mình nhớ có lòng mình để kêu la cùng Chúa và được Chúa can thiệp, nhưng rồi bây giờ thì có thể mình đã quên và còn cũng không tìm ra lý do nào để tiếp tục tạ ơn Chúa và ca ngợi Ngài. Cho nên ở đây tác giả Thi Thiên kêu gọi nhắc chúng ta lại cái loại tình yêu mà Đức Chúa Trời, dù chúng ta có hoàn cảnh như thế nào thì Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải trở lại tinh thần tạ ơn Chúa, trở lại tinh thần thờ phượng Ngài, ca ngợi Ngài. Rất tiếc ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều người xung quanh than với chúng ta nhiều hơn là khích lệ. Chúng ta mở tivi coi truyền hình, coi tin tức thì đa số là tiêu cực, chết chóc, bắn giết, tai nạn. Cái đó trở thành một cái tin hàng đầu mà chúng ta thường xuyên. Rồi riết rồi chúng ta không biết là có cái gì tốt hơn, hay có cái hy vọng nào mình đang sống, hay là những ngày sắp tới để mình có thể ta tạ ơn Chúa và cảm ơn Ngài. Tác giả Thi Thiên nhắc chúng ta là chúng ta có lần được Chúa cứu mà, chúng ta được Chúa chữa lành, chúng ta được Chúa ban cho sự tự do, chúng ta được nâng lên trong hoàn cảnh của mình, giống như dấu người bị bỏ đi, nhưng mà rồi sau đó thì Chúa cho mình được thịnh vượng, tươi tốt, kết quả từ câu 33 trở xuống là cái nhóm người được Chúa ban cho cái sự thịnh vượng. Đó là những điều, đó là những lý do mà tác giả Thi Thiên kêu 107 kêu chúng ta phải tiếp tục ca ngợi Chúa và tạ ơn Ngài. Có một người bị đắm tàu, đi trên thuyền đắm tàu, và sau đó thì một mình ông, không biết những người khác làm sao nha, chỉ biết ông là ông bơi được vô bờ, chụp được một tấm nào đó, bơi vô bờ và ở trong đảo nhỏ đó trong một thời gian, và hy vọng mỗi ngày nào cũng thấy tàu xa xa ra và làm đủ thứ dấu hiệu để cho họ có thể ghé vô cái đảo để cứu ông. Và rồi nhiều lần không được, cho nên ông vẫn tiếp tục ở trong đảo đó, lượm cây lượm lá xây một cái nhà của mình và tìm những thức ăn chung quanh, là ăn những thức ăn còn sót lại. Và một ngày kia thì ông thấy một chiếc thuyền cũng khá lớn đi ngang qua, và bắt đầu đốt lửa lên. Và ông vẫy tay, mà chiếc tàu sao ông thấy nó cũng đi qua luôn. Thì trong lúc vẫy tay thì ông biết sau đó thì cái lửa nó cũng lan ra làm sao nó cháy luôn cái nhà của ông. Ông quay lại thấy cái nhà, ông nói vậy thôi chắc là thôi chắc cái cuộc đời của mình chắc không chắc cũng gần tới nơi rồi. Thì khi ông thấy cháy nhà xong rồi thì ông đang ngồi than thở, thì ông lại thấy chiếc thuyền ở ngoài kia nó bị dông lại. Và sau đó thì họ gửi một số thủy thủ chạy vô và kéo ông ra. Thì ông đi thuyền, ông hỏi ông thuyền trưởng là tại sao cái đốt lửa đầu tiên sao mấy ông không vô, mà sao rồi ông lại trở lại. Tôi thấy cái nhà của ông bị cháy, khói nhiều hơn à, tôi nghĩ có người cho nên trở lại. Câu chuyện kết thúc là có những lúc mà mình ở chỗ cuối cùng tưởng như là hết chỗ thoát, thì ở đó Đức Chúa Trời đã mở hay là can thiệp, nó trở thành một cái phương cách để giải cứu chúng ta ra khỏi cái chỗ cùng. Thi Thiên 107 nói thách thức chúng ta trong mọi trường hợp, để đối đầu với hoàn cảnh không giải quyết được thì họ cầu nguyện thì Chúa nhận lời. Cho nên khi chúng ta suy gẫm Thi Thiên này thì chúng ta nhớ đến cái hoàn cảnh của con người luôn luôn có khuynh hướng sống một đời sống tự lập, self-sufficient, tự túc, tự mãn, tự nghĩ rằng mình có thể làm được mọi sự. Nhưng mà tới một cái hoàn cảnh không có ra được. Ở đó nếu con người tìm kiếm Chúa, kêu cầu Ngài, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thành tín đối với dân sự của Chúa sẽ đem người đó ra khỏi khó khăn. Này tôi có chia sẻ với quý ông bà các anh chị là người ta đã nghiên cứu suốt 10 năm những người nào có tinh thần ca ngợi biết ơn, là những người đó có năng lực nhiều, ngủ ngon, bớt lo lắng. Và những người có tinh thần tạ ơn thì có nhiều bạn bè, sống vui vẻ và phước hạnh hơn những người không có tinh thần tạ ơn và ca ngợi Chúa. Sau đó người ta đã nghiên cứu cái kết quả đó, thì ta bắt đầu nghiên cứu những con cái tuổi thiếu niên, những em trẻ tuổi ngày hôm nay. Nếu những em nào mà có tinh thần, nghĩa là biết ơn, được hướng dẫn, biết ơn những bậc cha mẹ hoặc là những người, thì cái đời sống của các em đó như thế nào? Họ ghi lại là các em ít có thích materialistic, có nghĩa là ít có thích vật chất hơn, học khá hơn và có cái mục tiêu của cuộc đời của mình cao hơn. Cho nên chúng ta cần phải giúp đỡ cho con cái của mình có tinh thần biết ơn. Trước khi cho nó cái gì thì phải say thank you. Và always, all the time, bất cứ cái gì, để cho nó tập có tinh thần biết ơn đó, để trong những ngày sắp tới nó có tinh thần, không phải là tự đòi hỏi. Và người nghiên cứu này nói thiệt sự những điều mà chúng tôi mới nói quý vị hồi nãy là cái điều cha ông của mình đã dạy rồi từ hồi còn nhỏ. Mà bây giờ khoa học nó chỉ đem ra cái chứng minh để chứng minh là chìa khóa cho đời sống chúng ta là phải có một cái tinh thần biết ơn. Ơn trời, nhớ ơn Chúa là đấng đã ban cho chúng ta nhiều thứ hiện giờ chúng ta đang còn. Chúng ta ở đây có một số các anh chị em ở đây có tinh thần kinh nghiệm Chúa, gặp gỡ Chúa, cho nên bây giờ trở lại với tinh thần hầu việc Chúa rất là hăng hái, rất là tích cực. Thấy có một số các anh chị bỏ thì giờ, bỏ tiền bạc, bỏ tâm sức của mình để làm những công việc nhà Chúa vì đến từ lòng biết ơn. Và chỉ có khi nào chúng ta có làm việc gì cho Chúa mà từ lòng biết ơn Chúa, nó mới lâu bền được. Còn một trong những lý do khi tôi đi hầu việc Chúa thì cái câu hỏi đầu tiên là tại sao thầy đi hầu việc Chúa, và tôi trả lời là trong thời gian chiến tranh ở tại Việt Nam đi lính quân đội thì 3-4 lần tôi bị kẹt vô một cái chỗ mà đáng lẽ phải chết, nhưng mà Đức Chúa Trời đã cứu và đem tôi ra. Cho nên khi qua đến Mỹ, cái lý do để tôi tôi trả lời với Chúa là Chúa cho con ba cuộc đời, đáng lẽ ba lần con đã chết rồi mà bây giờ con còn sống, thì giờ cái lý do để con không biết làm gì để cảm ơn Ngài, thì xin lấy cái cuộc đời này để nói lên lòng biết ơn. Khi chúng ta có cái động cơ như vậy thì chúng ta sẽ thấy có những khó khăn rất nhiều, nhưng mà vì mình đã đây là cái chuyện của mình bày tỏ lòng biết ơn Chúa, thì những khó khăn đến cho đời sống của mình đó chỉ là một phần ở trong cái chức vụ mà Chúa giao. Cho nên trong câu hỏi kế tiếp cho chúng ta là chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn Ngài như thế nào trong mùa tạ ơn năm nay. Câu 22: nguyện chúng dân của lễ thù ân lấy bài hát vui mừng mà thuật các công việc Ngài. Bản tiếng Anh là thanks offering, của lễ cảm tạ. Quý vị biết cái gì là điều quý vị dâng cho Chúa để bày tỏ lòng biết ơn Ngài? Thi Thiên kêu gọi chúng ta bày tỏ cái của lễ mà chúng ta muốn dâng cho Chúa để bày tỏ lòng cảm tạ của mình, của mình cho Ngài. Thứ hai, có 32: người ta cũng hãy tôn cao Ngài. Câu 31 là nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội dân sự và ngợi khen Ngài tại nơi hiệp tập của các trưởng lão. Có nghĩa là khi chúng ta đã kinh nghiệm được những ơn lành của Chúa, còn thấy được, còn thở được, còn sinh hoạt được, còn mạnh mẽ được, còn giúp đỡ được người khác, đó là lý do chúng ta cần phải tiếp tục ca ngợi Chúa và đứng chung lại với nhau, hội hiệp lại với nhau để ca ngợi Chúa. Bản tạ ơn in ra rồi đó mà mới còn trống, cần quý vị phải fill cái đó vô để làm của lễ cảm tạ, để cùng dâng lên giữa người lớn người nhỏ. Câu 22 phần B thì nói là lấy bài hát vui mừng mà thuật các công việc Ngài. Phải hát, hát ca ngợi Chúa. Cho nên cái câu hỏi thứ hai là chúng ta làm gì để tạ ơn Ngài? Dân của lễ tạ ơn, hát ca ngợi Chúa, thuật lại những công việc lạ lùng Chúa cho những người chung quanh cùng nghe. Cho nên trong mùa tạ ơn này, nhớ đến những điều rất là bình thường chúng ta đang có để ngợi khen Chúa, là điều mà nhiều người trên thế giới mơ như chúng ta đang có. Ai ăn đủ loại nhiều bằng người ở trên nước Mỹ? Bao nhiêu tất cả những thức ăn lựa chọn trên thế giới chở qua Mỹ đem tới chợ để cho quý vị lựa. Quý vị ở đây còn là triệu phú, tỷ phú không? So với những người trên thế giới, thì sao chúng ta chưa tạ ơn? Cho nên hình ảnh của câu chuyện xuất Ê Díp Tô Ký đã bày tỏ Đức Chúa Trời đã bày tỏ một sự cứu chuộc rất lớn cho dân sự của Ngài. Về tình yêu Đức Chúa Trời không thay đổi và lời hứa của Ngài cho Abraham và dòng dõi của ông, thì tình thương đó tiếp tục qua Thánh Ước, qua Đức Chúa Giêsu Christ đóng đinh thập tự giá để đem sự cứu rỗi đến cho mỗi chúng ta ở đây. Một ngày kia bức hình đó chiếu cho chúng ta về sắc cải huyền, là muôn dân muôn nước sẽ đứng trước ngôi mà ca ngợi và tạ ơn Ngài. Đó là hình ảnh của một kết quả của tâm tình truyền giáo, của một tinh thần mà chúng ta có thể nói ra những điều mà Chúa đã cứu chúng ta cho những người ở đây và những người xung quanh. Và câu 43: phàm những kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý về điều này và suy gẫm sự nhân từ của Giê-hô-va. Câu 1: hãy ngợi khen Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Câu cuối cùng: phàm người nào khôn ngoan sẽ chú ý đến điều này. Đây là lời mời đến sự khôn ngoan suy gẫm để nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ, tình thương của Ngài. Khi chúng ta biết được những điều mình có là đến từ một Đức Chúa Trời, đến từ sự nhân từ của Chúa, chúng ta ở trong nhóm người khôn ngoan, nhận biết Chúa, kính sợ Ngài, biết Chúa tốt hơn, tin cậy Chúa thêm lên, vì tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục trên đời sống của mình. Cho nên tác giả Đi Thiên trở về lại với sự nhân từ Chúa và kêu gọi những người đọc này phải think about it, meditate, là suy gẫm về những điều bên sau những việc chúng ta nhận có hôm nay. Đó là sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn đối đãi với chúng ta, trên gia đình của chúng ta. Một tác giả của quyển sách The Gift of Thanks, là những quà tặng của tạ ơn, bà đưa ra một bức hình là một bao đựng đất rất là mềm, và trong đó bà bỏ một cái hạt giống, và bà nói trong những mảnh đất mềm này đã có cây cỏ được vung lên. Tấm lòng biết ơn là tấm lòng sẽ gieo trồng một cái tinh thần phát triển. Và người Âu Châu thì nói tấm lòng mà vô ơn là cứng cỏi, không có bọc lên được cái gì hết. Cho nên trong mùa tạ ơn này, cầu xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta sẽ phát triển một tinh thần biết ơn, để như một mảnh đất mềm, để có thể xây dựng và tạo ra những cái cây trái, những cái điều gì đó trong cái đời sống của mình. Vô ơn, cứng cỏi, không ai giúp đỡ gì hết thì sẽ không có gì phát triển. Bức hình thứ hai, bạn nói thế giới ngày hôm nay chia ra, bể ra, mỗi người mỗi góc, nhưng mà khi có lòng biết ơn, có tinh thần tạ ơn, thì giống như cái keo, băng keo Priam gắn vô, dính lại những cuộc đời mà rời rạc, để có thể đem lại một cái sự hiệp một, kết hợp chung với nhau trong cuộc đời. Mùa tạ ơn này các bạn, các anh chị sẽ làm gì? Xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng biết ơn. Nhờ Chúa chúng ta sẽ thêm lời tạ ơn, thêm bài hát ca ngợi Chúa, không phải trong ngày lễ, mà mỗi ngày trong đời sống của mình, để cộng đồng đức tin tại Austin sẽ gắn bó với nhau, để chăm sóc nhau thêm hơn, của những anh chị em chúng ta ở vòng chúng ta, để cuối cùng chúng ta sẽ nói với nhau là hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúng ta chỉ cầu nguyện đổ chúng ta sự giảm đến những điều Chúa ban cho đời sống của mình, những hoàn cảnh của đời sống chúng ta, và chúng ta dâng lời ca ngợi Chúa. Cảm ơn ghi ra những điều mà Chúa đã ban ơn cho chúng ta và gia đình của mình. Xin lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì ơn cứu độ của Ngài đã đến thế gian, đóng đinh thập tự giá để chết thay cho tội chúng con. Xin Chúa ban ơn cho chúng con kinh nghiệm đạt quyền năng của Ngài, để qua tình thương của Chúa, những hoàn cảnh của cuộc đời này, Chúa sẽ đem chúng con ra khỏi những cái khó khăn, và chúng con gần với Chúa. Và khi chúng con kinh nghiệm được sự nhân từ của Ngài, thì chúng con tin rằng những hoàn cảnh khó khăn sẽ được vượt thắng, và chúng con sẽ đi ra khỏi những hoàn cảnh này, bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài yêu chúng con cho đến cuối cùng. Chúng con tạ ơn Ngài vì tình yêu quý báu của Chúa. Dù chúng con rất nhiều lần vấp ngã, mà Ngài vẫn còn giữ chúng con cho đến ngày hôm nay. Chúng con trong đời Chúa, trong một mùa tạ ơn này, Chúa ban cho chúng con một thái độ vui tươi, biết ơn những điều mà chúng con đang có trong tay của mình. Chúng con hết lòng cầu nguyện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.